Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chính Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý trư tới đất Tân Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Tích Vinh Hóa, địa chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Kính chào Pháp Sư. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tên Phật sự, thứ hai là Pháp Đàn. Tên Phật sự: lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát xuất gia. Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2016 tại Lương Sơn Tự số 7509 Moody Drive thuộc thành phố Rosebud, California, zip code 91770 và số phone liên lạc 626-280-8801. Xin quý mời quý vị Phật tử tham dự lễ Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát xuất gia lúc 8 giờ đến 9 giờ 25 phút cúng hương tụng phổ môn phẩm, 9 giờ 25 đến 10 giờ khai thị, 10 giờ 10 phút cho đến 12 giờ trưa cúng ngọ và thọ trai, 12 giờ trưa cho tới 12 giờ 30 có 30 phút để lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, 12 giờ 30 cho đến 14 giờ 30 2 tiếng đồng hồ Pháp Sư sẽ giảng Bát Nhã Tâm Kinh. Xin mời quý vị đồng hương Phật tử hãy về Lương Sơn Tự số 7509 Moody Drive tại thành phố Rosebud, California, zip code 91770. Xin lặp lại số phone 626-280-8801 để giữ lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát xuất gia vào chủ nhật ngày 16 tháng 10 2016. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chương trình thứ hai nhân vía Quan Thế Âm Bồ Tát, kính mời quý vị hãy nghe qua câu chuyện của Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng là đề tài của ngày hôm nay. Quan Thế Âm Bồ Tát là một trong bốn đại Bồ Tát: Bồ Tát Quan Thế Âm, Phổ Hiền, Văn Thù và Đức Địa Tạng. Ngài trong cõi phàm thánh đồng cư, Ngài trụ tại đạo tràng, vốn là đạo tràng tại núi Phổ Đà. Tuy tất cả là chốn của phàm phu nương ở, nhưng đồng thời cũng là chỗ ứng thân của bốn vị đại cư sĩ này. Ngài thường trú ở thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cùng với Đại Thế Chí, nên gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đại Bi Chú có kinh chép: vô lượng kiếp về trước, Quan Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Chỉ vì phương tiện độ thoát chúng sanh nên mới đến cõi Ta Bà thì hiện làm Bồ Tát Hằng Dương Phật Pháp. Sau Ngài sẽ kế vị Phật A Di Đà thành Phật tên gọi là Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai, ở cõi nước tên là Nhất Thiết Chân Bảo Sở Thành Tụ Thế Giới. Kính thưa quý vị, xin quý vị hãy nghe theo vài một mẫu chuyện là liên hệ tới Quan Thế Âm Bồ Tát thân là linh ứng. Thứ nhất, con xin mời thỉnh mời Thầy Hiền Trì. Xin Thầy Hiền Trì kể cho con câu chuyện về liên quan với Thầy Mô Phật.
Mô Di Đà Phật. Tôi thì hồi nhỏ tôi không, trước khi tôi vào tù cải tạo thì tôi không có, chưa có quy y Phật Pháp nhiều. Thì tôi biết Quan Thế Âm là do mẹ tôi ở nhà thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Hằng ngày tôi, mẹ tôi đốt nhang thì, hoặc là không có người đốt thì tôi đốt nhang, chỉ thế thôi. Thì tôi vô tù cải tạo thì ở trong cái năm 78 tôi đang bị ở Cà Tum, tức là ở sau 3 năm trong tù rồi. Thì một bữa đó tôi mới xỉa răng, tôi thấy dưới lưỡi nó có cái mục mà nó to bằng cái hột mè đó, mà nó có chấm 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 giống như một cái bông cải á. Tôi tái mặt, tôi nghĩ rằng có lẽ là tôi sẽ bị ung thư lưỡi. Sợ quá thì tôi mới chạy lại một cái người làm thuốc nam, cũng cải tạo mà chuyên thuốc nam á, thì anh ấy chữa không được, anh ấy không có dám chữa, cái lưỡi nhiều thần kinh quá đi. Thì qua một anh bác sĩ quân y cũng cải tạo chung, ảnh tên là ông bác sĩ Phạm Hoàng Trung, đại quý quân y cũng chưa đồ cũ. Thì tôi hỏi ảnh, anh có mổ được không? Ảnh không có dám đụng vô cái lưỡi vì thần kinh nhiều lắm mà không có thuốc. Thì tối đó tôi quá đau khổ, tôi mới nói: Quan Âm ơi, con xa gia đình, xa tất cả, đói ăn rồi đó, thực phẩm không có, rồi tất cả mất tự do, xa gia đình con chịu được. Đưa ra tới chỗ này là nó sát biên giới Campuchia rồi, con cũng chịu được luôn. Bây giờ thêm một cái nữa, cái bệnh này nữa con chịu không nổi, gánh không nổi, Bồ Tát cứu giùm con. Thì cái chiều ngày hôm sau, sáng hôm sau tôi cũng quên đi, đi làm, thì chiều tôi về thì tôi mượn cái kiến của người ta tôi coi, thì nó biến mất mà không có thẹo luôn, không có một dấu vết nào thẹo như mình nặng mụn trên mặt mà. Tôi mừng quá, tôi chạy lên hai cái anh kia, thì nhất là cái anh bác sĩ Phạm Văn Trung, ảnh là người Công giáo, hồi xưa anh học trường Ta Be. Anh mới nói nếu mà ngày hôm qua tôi không đưa cho anh coi đó, thì ngày hôm nay anh nghĩ là tôi nói láo, bởi vì không thể nào tin mà nó không có thẹo, không có vết như vậy hết. Đó là cái kinh nghiệm của tôi về Quan Âm cứu tôi. Và rất là nhiều ở đây tiện không không có giờ nói, mà Ngài rất là linh ứng, mà bất cứ ai có những cái nạn tai gì mà cần thiết thì lòng thành cầu thì Ngài đáp ứng. Cho nên trong thời gian mà ra tù cải tạo cho đến qua Mỹ này cũng vậy, những cái gì khó khăn là tôi cầu nơi Ngài là được đáp ứng, hoặc là dạy dỗ về tu học, còn về tất cả mọi chuyện. Đó, thành ra tôi xin phổ biến câu chuyện này để quý vị có cái lòng tin mà nhờ nơi Ngài những cái gì mình cần thiết. Cũng như trong Kinh Phổ Môn đã nói đó, quý vị về tìm đọc thì sẽ biết. A Di Đà Phật, xin hết.
Cảm ơn Thầy. Thưa quý Thầy, quý cô, cái hạnh cứu khổ của nạn của Quan Thế Bồ Tát, nhưng con cũng được biết là khi nghe tiếng cầu cứu khổ của nạn thì Ngài sẽ tới để mà cứu giúp. Nhưng tại sao là cũng có người giống như là cô trước cho con biết đó, có người cầu rồi nhưng mà lại không thấy tới ai cứu giúp. Dạ, thì cô hình dẫn cho ta chúng con được biết đó, là tại sao Thầy cầu lại được, là có là có người cầu lại không được. Cái sao đó cũng là câu trả hay. Dạ.
Con tại nghĩ vì trong là tương lai chắc là trong tương lai Quán Thế Bồ Tát biết rằng ông Thầy này sẽ thành người xuất gia.
Dạ.
Nên là có được cái được ưu tiên.
Dạ.
Thầy đùa.
Dạ. Cô nghĩ làm sao cho cô giờ để con
thật ra là Hiền Nhẫn cũng không biết đấy. Hiền Nhẫn nghĩ là có thể là cũng tùy vào cái phước của mỗi người nữa. Nhiều khi cái nhân duyên, cái phước nó chín mùi rồi thì sẽ được Ngài cứu thôi. Nhưng mà thì Hiền chỉ có dặn đó là mình cứ thành tâm đi, cứ cầu đi, đừng có mong cái gì hết á, cứ thành tâm nhớ đến Ngài thì chắc chắn là Ngài sẽ hiện ra thôi.
Nó cũng phải có cái tương ứng giữa Ngài với Quan Thế Bồ Tát. Mình có cái công phu tu tập gì thì nó giống như là cái cục lâm châm đó, thì nó gặp gỗ thì nó không có có hút được. Dạ vâng, cho nên nó phải có cái công phu tu tập thì nó có đạo giao cảm ứng lẫn nhau. Thì Ngài muốn cứu độ lắm mà cũng không cứu độ được, với không có đủ phước để mà người đó không có phước để mà cứu độ. Dạ vâng.
Theo tôi thấy trong phẩm Hữu Môn á, Đức Quan Thế Âm, Đức Phật Thích Ca nói Quan Thế Âm hiện 32 ứng hóa thân để mà độ chúng sanh, chứ không phải cái hình mình thấy người phụ nữ này không. Thì chẳng hạn bên đạo Thiên Chúa đó, họ có nguyện Đức Mẹ Maria, tôi nghĩ cũng là một vị trời mà để giúp họ thôi. Thì rõ ràng là năm rồi đây nè, có ông này cũng tù cải tạo giống tôi, cũng đại quý mà ở tiểu ở tỉnh Sóc Trăng á. Ổng về rồi cũng 5-6 năm ổng về. Thì ổng chống bán sao như địa phương đó mà người ta nhốt lại cho đến mới về năm rồi thôi. Tức là 34 năm tù. Thì ổng kể là ổng bị xiềng, bị cùm. Thì ông lấy cái tay, ông lần theo cái sợi dây xiềng, ông niệm qua Mẹ Maria hiện ra luôn, cho thấy luôn.
Trong cài đó,
cài
mà con xiềng lại luôn.
Cho thấy mặt luôn, đứng cười, nhìn ông đó mà cười. Thì tôi nghĩ là một hình thức Quan Thế Âm thôi, chứ không có cái gì. Tại vì trong đó Phật nói là Ngài hiện 32 ứng hóa thân. Muốn cái nào độ cái nó, chẳng hạn như tôi một cái nữa, tôi sẵn tôi nói luôn. 10 năm đầu Ngài rất là thương tôi, nguyện cái gì cho cái đó, sao mà không cho nữa. Cái tôi nói Ngài dạy con càng ngày càng khó, con chịu không nổi, con bỏ đâu Phật, không theo nữa. Kêu Ngài không giúp con, không theo nữa.
Tôi thường thường như vậy đó. Chừng nào mà cho thì mới tin theo, còn không cho thì
Tôi mới nói là bây giờ Ngài ở đâu xa quá con không biết. Bây giờ tối nay đó, tôi không nói tối nay, nhưng mà bây giờ các vị tổ gần gần ở đây đó, người giống con đó, dạy con thì dạy con đi, cho con Bồ Tát Anh Phật Thích Ca dạy càng ngày càng khó. Tôi học tập về gia đình tôi tan nát hết, mà càng ngày tôi nguyện không được. Nên tôi nói Ngài không giúp tôi nữa, tôi bỏ. Thì ngay đêm đó tôi thấy một vị tăng cao lớn, mặt bầu đầu nâu giống vậy.
Mô Phật.
Mới nhìn tôi mới nói là cứ kinh Kim Cang Bát Nhã không làm, hỏi hoài. Cái tôi hỏi Kim Cang Bát Nhã là gì? Rồi sáng sau tôi thức dậy tôi nghiên cứu tới giờ này là 20 mấy năm rồi. Thì mới hóa ra là Ngài dạy rất là sâu sắc. Kim Cang Bát Nhã là anh chặt ngay cái gốc, không có cành lá nữa, giải quyết ngay gốc luôn cái triết lý đạo Phật mình. Thấy Ngài rất là từ bi. Không dạy mà để không có giúp để dạy mình, mà không giúp là bỏ đâu. Yeah. Anh chỉ cần mọi người chúng sanh có một cái lòng tin thôi,
yeah,
là Ngài giúp.
Yeah.
Thì trong rõ ràng trong Mẫm Môn nói là nếu người nào nhiều giận hờn thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ lìa lòng giận.
Yeah.
Người thường ngu si cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ lìa cái lòng si. Người yeah thường nhiều dâm dục chịu không nổi thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cung kính yeah sẽ lìa được sự dâm dục.
Yeah.
Tại mình không tin, mình không làm là mình đổi thừa, là mình nghi ngờ rồi kia, chứ thật sự là Ngài rất là đại từ, không bỏ ai hết.
Yeah.
Rồi trong thời gian tôi về, tôi đạp xích lô giúp cả khách hàng của tôi luôn nữa.
Yeah.
Họ chở như đồ bị công an bắt. Tôi nói bà niệm Quan Âm, hỏi Quan Âm là ai? Bà có đi ngang mà thấy mấy cái chùa mà có cái người đàn bà mà tượng bằng trắng đứng trước cửa không? Bà nói thấy, cái đó đó, bà niệm đi, bà hỏi niệm sao anh xích lô? Bà niệm theo tôi nè, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Bà niệm mà tôi niệm phụ cho.
Yeah.
Nó tha luôn, bỏ đi, không thèm xét. Yeah. Cái người không biết gì hết mà tôi dạy niệm dẫn, họ tin, họ niệm cũng được. Cho nên Ngài kêu bằng đại từ đại bi, không bỏ ai hết.
Yeah.
Từ đứa nhỏ cho đến người lớn, hai niệm là Ngài giúp.
Yeah.
Em tôi đó đi học, nhà má tôi ba chết nghèo lắm. Đi học đi xa khắp nước, Quan ơi, con yeah con muốn uống nước. Đi dọn đất, hồi có lượm tiền uống.
Yeah.
Không bỏ từ đứa con nít cho đến người lớn, mà niệm chân thành là Ngài giúp.
Chú Thiện Nham biết sao không? Bây giờ là mình muốn cầu gì á, là mình cứ nhờ Thầy Hiền Trì niệm phụ cho là chắc là được.
Dạ, cảm ơn Thầy. Dạ, vâng, cảm ơn Thầy ạ. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Vâng, nhân dịp là Vía Quan Thế Âm Bồ Tát. À, kính thưa quý thầy, quý cô, quý Phật tử, Ngài Huyền Trang, Pháp Sư Đời Nhà Đường có nói về Quan Thế Âm Bồ Tát như sau. Nghe danh mà không làm đối với danh, thấy tướng mà không chìm ở nơi tướng, tâm không động ở tâm, cảnh không trước ở cảnh, nghĩa là lìa được tướng và tâm không loạn. Ngoài không chấp tướng, trong tâm chẳng loạn, tất cả hiện hữu đó không làm loạn được chân, nghĩa là chân như đó có thật. Đó chính là trí tuệ vô ngại. Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát đã dùng trí tuệ vô ngại này mà tìm thấy, mà tìm tiếng kêu cứu của chúng sanh ứng hiện tới mà cứu khổ. Dạ vâng, đó là cái câu của Ngài Huyền Trang nói về Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế nói, thế nên mới gọi Quan Thế Âm Bồ Tát là đấng vô ngại. Dạ vâng.
Quan tự tại Bồ Tát.
Vâng, tự tại Bồ Tát. Vâng, vốn vô ngại tự tại Bồ Tát. Cảm ơn quý thầy với câu. Dạ vâng. Xin quý thầy với cô, con cũng được biết một cái chuyện này là một cái chuyện là vừa rồi con vừa mới nghe một Phật tử trước khi mà con lên đài đó.
Đấy.
Thì chính cô ta đã kể cho con.
Ừ.
Vâng, nhưng mà đây là cũng do của cái tâm thánh Tây Phương thôi, là có không nói thẳng con tập tác, nhưng mà tới cái A Di Đà Phật. Dạ, cô nói là cô kể con một câu chuyện, đây là cái chuyện thật của cô. Thì cô làm cho Federal của chính phủ. Dạ vâng, thì trong lúc mà được sếp mời ăn cơm, có nhiệm vụ để bàn tán công việc. Thì trong lúc đó thì người ta mới mời rượu với nhau. Cô chỉ có đưa lên nhấp một miếng rượu thôi. Tự nhiên là toàn thân của cô là đông cứng lạnh ra. Và cô nằm bất động ngay tại chỗ. Vâng, trong lúc bất động đó thì không biết là trong thời gian đó là di chuyển ra sao. Nhưng mà cô lại thấy người cô lạnh toát hết từ trên đến dưới như là người chết vậy đó. Vâng, hết toàn thân. Dạ vâng, cô cảm nhận được như vậy. Cô cảm nhận được là toàn thân cô là lạnh cứng hết trên như là đông đá.
Có nghĩa là lúc đó cái thức đó, mặc dù bất tỉnh nhân sự, thì cái thức vẫn ý thức được rằng là cái cơ thể mình
vẫn có còn.
Cảm giác được như thường.
Vâng, okay. Cô có nói với con là cô niệm Quan Thế Âm Bồ Tát từ lúc mà cô còn 4 tuổi. Là cô biết vậy, cô nói con vậy. Mà sau đó thì cô mới tự động là tự nhiên là cô nhận ra là tới cái vị thầy của cô. Rồi tự nhiên là hình tượng là của Quan Thế Âm Bồ Tát, hình tượng của A Di Đà hiện ra mới phóng hòa quang. Cô nói cho con, nhờ con đã viết như thế này. Cô nhận được luồng phóng hòa quang của Đức Phật A Di Đà. Giờ đi tới đâu thì chỗ đó là ấm áp tới đó. Thì ấm tới hết toàn thân một cái thì cô cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thoát. Vâng, khi mà cô nhẹ nhàng và thanh thoát thì cô mới bừng tỉnh dậy. Thì cô thấy cô đang ngồi ở trong bệnh viện, họ sẵn sàng để cấp cứu. Và bên làm hai cái gì để kích thích cái tim.
Cái điện giật đấy.
Vâng, điện giật để kích thích cái tim của cô.
Vâng,
vâng, kích thích tim thì coi như mọi người đều sửng sốt. Tại sao cô ngồi bật dậy mà coi như là không có một cái bệnh hoạn gì hết á. Dạ vâng, đó là từ lúc mà trong thời gian mà cô đang ở ngay chỗ restaurant. Và tới lúc mà cô vào trong hospital, cái thời gian đó là bao nhiêu mà cô cảm thấy là nó đi rất nhanh như vậy. Vâng. Cho nên là người cô từ từ ấm áp, và rằng do là lực của hào quang của Đức Phật A Di Đà là phóng tới, cô thấy là từ từ ấm áp dần, ấm áp dần, cho ngồi dậy mà mọi người đều ngạc nhiên hết. Vâng, và cô tình không có vết gì. Vâng, cho nên là cô mới nói với con một câu, con có viết rõ ràng đây, con viết cho đúng lời của cô nói. Cô nói là phước báo được làm người thì để tu tập. Vâng, cho nên là cô rất trân trọng đối với Phật Pháp, là chính Pháp của Như Lai. Vâng, cho nên là sau này cô có nguyện là xuất gia. Cô nói con vậy. Vâng, mà con xin thì có nói cô là cô ở vùng Virginia, thưa thầy. Vâng, pháp danh là Diệu Châu. Dạ, con không có nói tên ra. Vâng.
Mà cái đây là cái người, cái cô Diệu Châu này là cô niệm Quán Thế Bồ Tát.
Dạ, từ lúc bé, 4 tuổi. Từ lúc 4
không có niệm A Di Đà Phật.
Dạ, cô nói là cô rất tin là Tam Thánh Tây Phương, A Di Đà Phật.
Nhưng đều niệm, để niệm gì? Dạ. Cô hỏi cho rõ.
Lúc đó thì con...
Niệm Quán Thế Bồ Tát mà không niệm A Di Đà Phật.
Không,
mà lúc mà lâm nạn thì A Di Đà Phật tới cứu. Là sao kỳ vậy?
Không, con không biết tên này. Con không biết là sau này là cô có niệm tới A Di Đà Phật hay không. Nhưng mà con biết là Quán Thế Bồ Tát là qua là qua trung gian đó để là cứu độ. Tiếp nhận của A Di Đà.
Vâng. Dạ. Thì hai người đều làm việc chung với nhau hết. Dạ. Cùng tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Dạ, dạ. Cảm ơn Pháp Sư. Dạ, vâng, chỉ rõ cho chúng con. Đó là cái câu chuyện là thật và nghe ngày hôm nay. Dạ vâng.
Quý hóa quá.
Dạ vâng, mô Phật.
Dạ. Thì Quán Thế Bồ Tát á, là hạnh của Ngài á, là cái hạnh gọi là Đại Từ Đại Bi. Đại Bi là Ngài ở trong cái định á. Trong cái tự tại cái tự tại đó là cái đại định của Ngài đó. Là không có lúc mình được cái tự tại đến cái trình độ tự tại của Ngài rồi á, thì quý vị có thể lắng tai được nghe, thì cái hạnh của Ngài là Ngài muốn vào nhập định trong cái tự tại đó. Và lắng tai là nghe tất cả những âm thanh của cái thế gian này, của cái vũ trụ này, của pháp giới này. Bất cứ ai mà gặp khổ, gặp nạn mà nghĩ tới Ngài, cầu cứu từ Ngài, thì Ngài sẽ tới, lập tức tới giúp đỡ chúng sanh. Thì quý vị nhớ cái chuyện rất quan trọng. Thì ngày hôm nay chúng ta được Thầy Hiền Trì chia sẻ rất là nhiều cái câu chuyện của Thầy, những kinh nghiệm của Thầy, là chung quy là mỗi cái dây nó liên hệ với nhau, là những cái vị, những ai đó, những người đó như Ngài Thầy Hiền Trì đó, những người tiếp xúc của Thầy Hiền Trì đó, họ bị khổ sở, họ gặp nạn, họ khốn khổ. Mà họ tin tưởng Ngài Quán Thế Bồ Tát, ta nói kêu một cái là Ngài tới cứu. Thiệt ra cái đó là không phải là cần cái tiền duyên đâu. Tiền duyên này nói một cách cũng có lúc cũng đúng, cũng không sai. Cái vấn đề là quý vị có tin là không thôi. Như thế thì nói đấy, có nhiều khi những người mà không phải Phật tử nữa cũng mà lúc mà bị khổ cầu cứu, Ngài cũng tới cứu như thường. Thành ra cái vấn đề là không phải là cái duyên không, mà vấn đề là có lòng tin nữa, và cũng có cái tiền duyên nữa. Tại vì nhiều khi có người mà không có phước á, không phước với Phật Pháp á, thì nói không tin đâu. Thành ra mặc dù có những cái chúng ta luân hồi trong cái quả ta bà này là rất lâu rồi, thành ra đi một kiếp và gặp được Phật Pháp, trồng được cái duyên Phật Pháp rồi, trong tương lai thì sẽ hưởng được cái phước đó. Thành ra nói cũng đúng. Nhưng đều nhiều khi đó Ngài Quán Thế Bồ Tát là không có phân biệt như chúng ta đó, phân biệt Phật tử là không Phật tử là không. Vấn đề cái lòng thành tâm chúng ta đó, cái có thành tâm đấy thì lúc đó cầu cứu thì mới cái sự cầu cứu mới tới được tay rồi. Tại vì nhiều khi thiếu sự thành tâm thì cầu cứu Ngài nghe không được đâu.
Còn mấy cô nhớ, còn mấy cô thiếu thành tâm.
Tôi xin bổ túc một cái nữa cho Phật tử biết luôn là trong kinh Phổ Môn có nói mình niệm 62 ức hằng hà sa số danh tự Bồ Tát khác, phước đức không bằng niệm một lần niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Một cái thứ hai là mình phải giữ giới và gieo phước đức. Thì khi mình có chuyện nó mới là nhanh, mới là cần thiết, bởi vì mình như thầy mới nói đây có phước nữa. Thì nó lạ, nó khác hơn. Thì tôi mới nhớ là nãy tôi nói quên, là khi nào má tôi đi làm ăn không có nhà đó thì tôi đốt nhang. Đốt nhang bằng thầu Quan Thế Âm thôi. Đốt nhang mà ở trần 13 tuổi à. Chạy đi ở ngoài chơi để tao về đốt nhang Bồ Tát Quan Âm đã. Ở trận chạy thì cấm hai nhang chạy tiếp. Rồi tôi trong 7 năm trời như vậy, rồi tới tôi đủ tuổi 20 tuổi tôi động viên đi lính. Tôi không có đổ một giọt máu. Lính nó bắn làm tôi ăn đêm như còn 3 mét thôi.
bắn 3-4 phát mà không trúng tôi, mà cái thằng gạt đai co đi sao dính sao tới nó ủa sao ngộ vậy. Cái chừng mình mới nhớ là hồi nhỏ mình nhờ bà già bà giao duyên mình đốt nhang mỗi ngày, mỗi tuần mỗi ngày cho ngày đó, phước báo biết bao nhiêu. Ở đó mình con nít mình đâu có biết, tới thấy không có bà già ở nhà thì mình chạy đốt nhang thôi. Mà không ngờ cái đó những cái phước mà nó cứu mình.
Dạ vâng, thưa quý thầy với cô, nghiệp lực đầy giấy ra con muốn cứu cũng không cứu được, nhưng phải là theo cái nghiệp mà nó thọ sanh. Nếu cứu được thì chắc coi cũng không có ở đây. Dạ vâng, cho nên là mình cứ phải cứ theo cái nghiệp mà thọ sanh, muốn cứu mà không có cứu được. Vâng, cho nên là cái vị mà đã Bồ Tát như vậy thì muốn cứu độ quân sanh bây giờ chỉ có cái pháp Phật là theo đó mà hành trì thôi. Vâng, tín phục và hành thì mới có thể là cứu nổi và cái ngày mới độ sanh được. Vâng, xin thưa thầy với cô, con cảm ơn thầy đã cho con là mình phải có cái lòng tin. Trước khi mà ngờ vật, vâng, nếu mà nghi ngờ, ngờ vật thì cũng được, mà nhờ cái cầu học đó, đó để mà trừ cái tà kiến, biết ngờ vật là biết được, là biết phân biệt rồi thì mình mới hóa giải được cái tà kiến. Bây giờ không có ngờ, không có ngờ vật mà cũng không có tin, là cũng không có thèm tìm hiểu mà không học luôn, thì coi như ai giải được cái nghi của mình.
Vâng, cái ngày hôm nay nó quan trọng, cái show này quan trọng ở như vậy, ý nghĩa như vậy này, là cái thành tâm á, là nó cái thành tâm là ra sao. Nhiều khi thành tâm nó rất là giản dị. Khi mình khổ quá, thưa quý vị, như thầy Hiền Trì thầy kể cái cảnh mà cuộc đời mình nó khổ quá đi, đau khổ quá đi. Lúc đó đó, cái thành tâm nó trở thành cái nhất tâm. Mình chỉ còn thấy cái khổ mình thôi, mình mới đó mình mở miệng mình cầu cứu á, thì đó tự động nó ra thành tâm. Đặc biệt như vậy đó. Là cái lúc quý vị thật sự khổ sở cực cùng rồi, cùng cực rồi, thì lúc đó, lúc mà cầu cứu mà biết, nhớ tới cái hồng danh Ngài Quán Thế Bồ Tát mà cầu cứu, thì Ngài sẽ nhận ra được.
Người đời nói là tới chân thì mình mới chạy nó rước ra, thưa Thầy.
Vâng, thì nhất ngày hôm nay mình có chia sẻ cùng các khán thính giả là cái hồng danh của Ngài.
Dạ, một phần.
Có kinh nghiệm nữa là sẵn để nói.
Dạ vâng, còn ít phút nữa là xin Thầy tóm tắt cho con trình này. Dạ vâng.
Bữa nay hết giờ.
Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin còn ít phút nữa, xin quý vị hãy vía Quan Thế Âm Bồ Tát vào ngày Chủ nhật 16/10 tại Lư Sơn Tự 7509 Muni Drive, thành phố Rolfis, California. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào quý vị tất cả khán giả. A Di Đà Phật.